Vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc yêu thương. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong mùa phục sinh. Chúng ta mừng Đức Kitô sống lại. Nhưng điều giáo hội muốn nói với chúng ta, không chỉ chúng ta mừng việc Chúa sống lại mà thôi, nhưng điều quan trọng trong cuộc đời người Kitô hữu là làm thế nào để có được sự sống của Đức Kitô trong mình. Phục vụ Chúa Nhật tuần trước và tuần này muốn nhấn mạnh với chúng ta sự sống của Đức Kitô ở trong chúng ta, sự sống của Đức Phục Sinh ở trong chúng ta khi chúng ta sống yêu thương. Thầy ban cho anh em giới răn mới, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Với dấu này người ta nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, Thầy và Cha Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy. Đối với các tông đồ, lời Đức Giê-xu nói trong bữa tiệc ly này cũng là chuẩn bị tinh thần cho các ông về việc nếu anh em yêu mến Thầy thì hãy vui mừng vì Thầy về cùng Chúa Cha. Tuần sau chúng ta mừng Chúa Thăng Thiên. Chúa đã về trời, nhưng mà phải chăng Chúa không còn ở trần gian nữa? Không phải như vậy. Thầy vẫn ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thầy vẫn tiếp tục ở giữa chúng ta khi trao ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Ngài là vị mục tử đến cho chiên được sống và sống dồi dào. Và như vậy tất cả những ai sống yêu thương thì là công dân của nước trời, là thành phần trong vương quốc của Thiên Chúa và là những người đang sống sự sống của Thiên Chúa. Đôi lúc chúng ta nghĩ đến Thiên Chúa ở trong thánh đường, còn đi ra giữa cuộc đời thì chúng ta không thấy Ngài đâu. Nhưng thực tế thì Thiên Chúa ở ngay giữa cuộc đời, Thiên Chúa ở ngay trong dòng của lịch sử, Thiên Chúa vẫn đang ở với chúng ta qua những người sống chung quanh chúng ta. Vào thế kỷ thứ 5, bây giờ giáo hội đã vinh thắng từ thời hoàng đế Theodosius, thì giáo hội đã trở thành quốc giáo của đế quốc La Mã. Nhưng đầu thế kỷ thứ 5 thì bắt đầu xuất hiện những nhóm man dân, họ là những người Anglo-Saxon, Frank, Burgund, Sue và Alaman vân vân. Họ từ các biên giới tiến vào thành phố, họ lật đổ luôn cả vị hoàng đế của Roma và họ bắt đầu thống trị. Vẫn biết những gì của trần gian thì chẳng có gì là tồn tại mãi, nhưng ai có thể ngờ được đế quốc Roma bây giờ lại bị chôn trong mồ bởi các dân tộc mà trước đây nó là mẹ. Thế nhưng cũng vào thời điểm đó, thánh Augustino tại Hippon, những người Vandal chiếm được thành phố, dân chúng thì náo lòng. Nhiều linh mục thì cũng đã bỏ trốn khỏi thành phố, chạy đi nơi khác. Thì lúc đó Ngài công bố một cuốn sách mang tựa đề là Thành Đô Thiên Chúa, De Civitate Dei. Ngài nhấn mạnh thành đô của Thiên Chúa không phải đi theo cương giới của đất đai, và vương quốc của Thiên Chúa chính là vương quốc của những con người có sự sống của Thiên Chúa. Vương quốc của Thiên Chúa phân biệt kẻ thiện và người ác, giữa người lành và người dữ. Theo lối phân tích của Ngài, khi chúng ta làm điều lành thì chúng ta đang là thành viên trong vương quốc của Thiên Chúa. Khi chúng ta làm điều dữ là chúng ta đã rời bỏ nước của Thiên Chúa. Và như vậy ranh giới của vương quốc đó không phải là cái đế quốc Roma như nhiều người tưởng trước ấy. Vương quốc đó cũng chính là vương quốc ở trong tâm hồn của con người, vương quốc của những con người dám sống yêu thương. Và rồi cuốn sách đã đem lại niềm tin cho những người Kitô hữu thuở bấy giờ, và họ chợt nhận ra được rằng những người man dân họ cũng là những con người được Thiên Chúa yêu thương và được Đức Giê-xu cứu độ. Thế là thay vì thái độ phản đối, chiến đấu, người ta bắt đầu giao hảo với những người man dân. Và sau này chúng ta biết tất cả những khối man dân đó đã lần lượt trở thành Kitô hữu. Vâng, những nhóm man dân ấy thực sự hiện nay là những quốc gia Âu Châu, từng nước một, từng vương quốc một đã lãnh bí tích rửa tội để trở lại. Từng khối dân một đã đón nhận tin mừng, khởi từ một cái xác tín Thiên Chúa vẫn là đấng làm chủ lịch sử. Và tất cả cái thế giới này vốn được Thiên Chúa yêu thương. Thế thì không phải ở trong thánh đường mới có Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã thống trị trên thế giới này. Nói một cách nào đó thì người ta cũng có thể hiểu được rằng nếu Thiên Chúa đã cứu độ tất cả mọi người thì những người tự nhận là vô thần hay hữu thần không quan trọng, mà điều quan trọng hơn là có những con người có lòng hay không có lòng, sống yêu thương hoặc không sống yêu thương. Những con người sống yêu thương thì đã là thành viên của vương quốc yêu thương và là thành viên của nước trời. Tin mừng về người Samaritano cho chúng ta hiểu điều ấy. Anh Samaritano vốn là người ngoại đạo ấy, nhưng mà khi anh thể hiện lòng bác ái yêu thương thì Đức Giêsu đã chúc phúc và nói với người luật sĩ, ông hãy đi và làm như vậy. Câu chuyện về cuộc phán xét cuối cùng, có những người hô lên rằng, tôi đâu biết Ngài là ai để cho Ngài ăn, để cho Ngài uống, để cho Ngài mặc. Và Đức Giêsu khẳng định, khi anh em làm điều ấy với những người nhỏ bé nhất ở đây là anh em đã làm cho Thầy. Và như vậy khi con người không phân biệt dù thuộc bất cứ một trường phái, một đảng phái nào, nhưng khi người ta sống với tấm lòng và sống yêu thương thì họ lại có chỗ ở trong vương quốc yêu thương. Bình thường khi chúng ta rửa tội thì xét về lý lịch chúng ta đã đăng ký trở thành công dân của nước trời. Nhưng mà phải nói rằng có khi những người tưởng mình ở trong giáo hội mà mình đã đi ra ngoài giáo hội khi không sống yêu thương. Và ngược lại, có những người tưởng ở ngoài giáo hội họ đã là thành viên trong giáo hội rồi khi họ sống lời của Đức Giêsu, đó là sống yêu thương. Đó cũng là viễn cảnh mà chúng ta thấy ở trong bài đọc hai ngày hôm nay trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi nhìn thấy thành thánh Jerusalem có bao nhiêu cửa, bốn phương tám hướng mở rộng cho tất cả muôn dân. Tôi đi vào giữa thành và tôi cũng không cần thấy đền thờ ở đó, bởi vì con chiên đã trở thành ánh sáng soi thành. Thành được xây lên bởi những viên ngọc bích chói ngời như pha lê. Và phải chăng đó cũng chính là mỗi một con người khi sống yêu thương, chúng ta đang góp phần cho vương quốc, cho thánh điện, cho đền thờ của Thiên Chúa, để Thiên Chúa tiếp tục ở giữa thế gian này. Thánh đường dĩ nhiên vẫn là một trong những bối cảnh thuận lợi để chúng ta dễ dàng gặp Chúa. Nhưng đến với Chúa thì chúng ta lại nhận ra được lời kêu mời và giáo huấn của Ngài để trở về giữa cuộc đời, để sống như những người công dân yêu thương. Vâng, những người công dân của nước trời sống yêu thương, đó cũng là điều mà Thánh Thần Đấng Bảo Trợ gửi đến sẽ tiếp tục nhắc nhở anh em, nhắc nhở nhớ lại những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và với những người đã sống yêu thương như vậy thì Chúa nói, Thầy để lại cho anh em bình an, anh em đừng xao xuyến, bởi vì Thầy đi về với Chúa Cha. Xin cho mỗi người chúng ta, đặc biệt trong mùa phục sinh, đón nhận được sự sống của Thiên Chúa thì cũng sống bằng sự sống của Ngài, đó là sống như những người công dân đích thực trong vương quốc yêu thương. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.